Brothers and sisters, 200
năm trước, một luồng ánh sáng đã rọi xuống trên một thiếu niên trong khu rừng vắng. Trong ánh sáng ấy, Joseph Smith đã trông thấy Thượng Đế, Đức Chúa Cha và vị nam tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Ánh sáng của hai Ngài xua tan bóng tối thuộc linh mà đã bao phủ mặt đất và chỉ lối cho Joseph Smith và cho tất cả chúng ta. Nhờ có ánh sáng được biểu lộ vào ngày hôm đó, chúng ta có thể nhận được các phước lành trọn vẹn có sẵn qua sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi Chúa Giêsu Kitô. Nhờ có sự phục hồi của phúc âm của Ngài, chúng ta có thể được tràn đầy ánh sáng của Đấng Cứu Rỗi. Tuy nhiên, ánh sáng đó không chỉ dành riêng cho anh chị em và tôi. Chúa Giêsu Kitô đã kêu gọi chúng ta, hãy để ánh sáng của các ngươi chiếu trước mặt dân này, để họ thấy được những việc làm tốt đẹp của các ngươi mà tôn vinh Cha các ngươi trên trời. Tôi trở nên yêu thích cụm từ để họ thấy được. Đó là một lời mời tha thiết từ Chúa để chúng ta chủ tâm hơn trong việc giúp những người khác thấy được đường lối và nhờ đó đến cùng Đấng Kitô. Khi tôi 10 tuổi, gia đình chúng tôi đã có vinh dự đón tiếp anh cả Elton Perry thuộc nhóm đúc số 12 vị sứ đồ khi ông được chỉ định đến thị trấn của tôi. Vào cuối ngày, gia đình tôi và gia đình anh cả Perry ngồi tại trong phòng khách để thưởng thức món bánh táo ngon tuyệt của mẹ tôi, trong khi anh cả Perry kể những câu chuyện về các thánh hữu trên thế giới. Tôi như bị mê hoặc bởi những câu chuyện đó. Trời sắp tối khi mẹ gọi tôi vào bếp và hỏi, Bonnie, con đã cho mấy con gà ăn chưa? Lòng chùng xuống vì tôi chưa cho gà ăn. Vì không muốn rời đi trong lúc đang có sự hiện diện của một vị sứ đồ của Chúa, tôi đề nghị là đàn gà có thể nhịn đói cho đến sáng. Mẹ tôi đáp lại quả quyết, không được. Vừa lúc ấy, anh cả Perry bước vào bếp và hỏi với một giọng vang vang đầy nhiệt tình. Bác mới nghe có ai đó cần phải cho gà ăn thì phải. Bác và con trai bác có thể đi cùng với cháu không? Ôi, việc cho gà ăn giờ đã trở thành một niềm vui lớn lao biết bao. Tôi liền chạy đi lấy cái đèn pin lớn màu vàng. Háo hức, tôi đi trước, nhảy chân sáo trên lối đi mà đã quá đổi quen thuộc dẫn đến chuồng gà. Với ánh đèn pin nhúng nhảy từ tay tôi, chúng tôi đã băng qua ruộng ngô và đi qua cánh đồng lúa mì. Khi đến con mương nhỏ dẫn nước nằm ngang lối đi, theo bản năng tôi nhảy qua nó giống như tôi đã thường làm nhiều đêm trước. Tôi quên mất là anh cả Perry đang cố gắng đi theo tôi trên một con đường tối và xa lạ. Ánh sáng nhảy nhót của tôi đã không giúp ông ấy thấy được con mương. Vì không có ánh sáng ổn định để thấy đường, ông ấy ướt ngay vào nước và rên lên một tiếng thật to. Hoảng hồn, tôi quay lại thì thấy người bạn mới của tôi đang rút bàn chân ướt nhẹp của ông ấy ra khỏi con mương và phải lắc chân cho nước văng ra khỏi chiếc giày da nặng trĩu vì ướt. Với chiếc giày bị ngấm nước và lép nhép, anh cả Perry đã giúp tôi cho đàn gà ăn. Khi chúng tôi quay trở lại, ông đã nhân từ chỉ dạy tôi, Bonnie à, bác cần thấy được lối đi, bác cần ánh sáng soi đường cho bước chân của mình. Tôi đã chiếu đèn nhưng không theo cách mà giúp được anh cả Perry. Giờ, khi biết được rằng ông ấy cần ánh sáng của tôi để bước đi một cách an toàn, tôi đã tập trung ánh đèn pin vào đúng phía trước những bước chân của ông ấy và chúng tôi đã có thể quay vào nhà bình an vô sự. Các anh chị em thân mến, trong nhiều năm tôi đã suy ngẫm về nguyên tắc mình học được từ anh cả Perry. Lời mời của Chúa để ánh sáng của chúng ta chiếu rọi thì không chỉ là vẫy luồng ánh sáng của chúng ta một cách lung tung và làm cho thế giới nói chung sáng hơn. Đó là việc tập trung ánh sáng của chúng ta để những người khác có thể thấy được đường đến với Đấng Kitô. Đó là việc quy tụ Israel ở bên này của bức màn che, là giúp người khác thấy được bước đi kế tiếp về phía trước trên con đường lập và tuân giữ giao ước với Thượng Đế. Đấng Cứu Rỗi đã làm chứng, này ta là sự sáng, ta đã làm gương cho các ngươi thôi theo. Chúng ta hãy nhìn vào một trong các tấm gương của Ngài. Người đàn bà bên giếng nước là một người Samari không biết Chúa Giêsu Kitô và bị nhiều người trong chính xã hội của mình ruồng bỏ. Chúa Giêsu đã gặp bà và bắt đầu trò chuyện. Ngài nói với bà về nước, rồi Ngài dẫn bà đến ánh sáng gia tăng của sự hiểu biết khi Ngài tuyên bố mình chính là nước sự sống. Đấng Kitô đã quan tâm đến bà và những nhu cầu của bà với lòng trắc ẩn. Ngài đã nói chuyện với bà theo cách thức mà bà ấy có thể hiểu được, bắt đầu bằng một thứ quen thuộc và phổ biến. Nếu Ngài chỉ dừng lại tại đó, thì đó có thể là một cuộc gặp gỡ tích cực, nhưng nó sẽ không có được kết quả là người phụ nữ đó đi vào thành phố để tuyên bố, hãy đến xem, ấy chẳng phải là Đấng Kitô sao? Từ từ, qua cuộc trò chuyện, bà ấy đã khám phá ra Chúa Giêsu Kitô và mặc cho quá khứ của mình, bà ấy trở thành một nguồn ánh sáng soi đường cho những người khác thấy được. Giờ đây, Chúng ta hãy xem hai người mà đã noi theo tấm gương của Đấng Cứu Rỗi trong việc chia sẻ ánh sáng. Gần đây, người bạn Kevin của tôi đã ngồi cạnh một giám đốc điều hành doanh nghiệp trong bữa tối. Anh ấy lo lắng về việc nên nói những gì trong 2 giờ đồng hồ. Làm theo một sự thúc giục, Kevin đã hỏi, kể cho tôi nghe về gia đình của ông đi, họ đến từ đâu? Người đàn ông đó biết rất ít về gốc tích của mình, vậy nên Kevin lấy điện thoại ra nói rằng, tôi có một ứng dụng giúp kết nối mọi người với gia đình họ. Hãy xem chúng ta có thể tìm được gì nào. Sau một buổi thảo luận dài, người bạn mới của Kevin đã hỏi, tại sao gia đình lại quan trọng đến thế trong giáo hội của anh? Kevin đã trả lời đơn giản rằng, chúng tôi tin là chúng ta sẽ tiếp tục sống sau khi chết, và nếu chúng tôi tìm kiếm được tổ tiên của mình và mang tên họ đến một nơi thiêng liêng gọi là đền thờ, thì chúng tôi có thể thực hiện các giáo lễ hôn phối mà sẽ giúp giữ cho các gia đình của chúng tôi ở với nhau, thậm chí sau cái chết. Kevin đã bắt đầu với một điểm chung mà anh và người bạn mới đều có, rồi anh tìm ra một cách để làm chứng về ánh sáng và tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi. Câu chuyện thứ hai là về Ella, một cầu thủ bóng rổ ở trường đại học. Mọi chuyện bắt đầu khi em ấy nhận được một đơn kêu gọi truyền giáo trong khi đang theo học ở trường. Em ấy đã chọn để mở đơn kêu gọi cùng với đội bóng rổ của mình. Họ hầu như không biết gì về giáo hội của Chúa Giêsu Kitô và không hiểu được ước muốn được đi phục vụ của Ella. Em đã nhiều lần cầu nguyện để biết phải giải thích sự kêu gọi truyền giáo của em theo cách nào cho các bạn trong đội hiểu được. Câu trả lời của em ấy là gì? Ella nói, em đã làm một bài thuyết trình bằng PowerPoint bởi vì em tuyệt thế đấy. Em ấy đã nói cho các bạn trong đội về khả năng được đi phục vụ tại một trong hơn 400 phái bộ truyền giáo và việc có thể học một ngôn ngữ mới. Em ấy nhấn mạnh là có hàng ngàn người truyền giáo đang đi phục vụ. Ella kết thúc với bức tranh về Đấng Cứu Rỗi và chứng ngôn ngắn gọn này. Bóng rổ là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Mình đã đi xuyên qua đất nước và rời xa gia đình để đến đây, chơi cho huấn luyện viên cùng với đội bóng này. Đối với mình, hai điều duy nhất quan trọng hơn bóng rổ là tôn giáo và gia đình của mình. Giờ đây, trong trường hợp, anh chị em đang nghĩ rằng đấy là những tấm gương sáng chói như bóng đèn 1000W, nhưng tôi chỉ là một bóng đèn 20W. Thì xin hãy nhớ rằng Đấng Cứu Rỗi đã làm chứng, ta là sự sáng, các ngươi sẽ đưa cao. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng Ngài sẽ mang ánh sáng chỉ cần chúng ta hướng những người khác đến với Ngài. Anh chị em và tôi có đủ ánh sáng để chia sẻ ngay bây giờ. Chúng ta có thể soi sáng bước kế tiếp để giúp một người nào đó đến gần Chúa Giêsu Kitô hơn. Và rồi bước kế tiếp và kế tiếp nữa. Hãy tự hỏi bản thân mình, ai cần ánh sáng mà mình đang có để tìm ra con đường họ cần đi nhưng không thể thấy được. Thưa các bạn thân mến, tại sao việc chiếu sự sáng của chúng ta lại vô cùng quan trọng? Chúa đã phán với chúng ta rằng, trên thế gian này vẫn còn có nhiều người bị ngăn cản khỏi lẽ thật vì họ không biết tìm thấy lẽ thật đâu cả. Chúng ta có thể giúp đỡ, có thể chủ tâm chiếu sự sáng của mình để người khác thấy được. Chúng ta có thể đưa ra một lời mời, có thể cùng đi trên cuộc hành trình với những người đang bước một bước hướng về Đấng Cứu Rỗi, dù ngập ngừng ra sao, chúng ta có thể và phải quy tụ Israel. Tôi làm chứng rằng Chúa sẽ làm vinh hiển mỗi nỗ lực nhỏ bé. Đức Thánh Linh sẽ thôi thúc chúng ta để biết điều cần phải nói và làm. Những cố gắng đó có thể đòi hỏi chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn của mình, nhưng chúng ta có thể yên tâm rằng Chúa sẽ giúp ánh sáng của chúng ta tỏa chiếu. Tôi biết ơn biết bao cho ánh sáng của Đấng Cứu Rỗi luôn tiếp tục dẫn dắt giáo hội qua sự mặc khải. Tôi mời tất cả chúng ta noi theo tấm gương của Chúa Giêsu Kitô và quan tâm đến những người xung quanh với lòng trắc ẩn. Hãy tìm kiếm và cầu xin các cơ hội để tỏ chiếu sự sáng của anh chị em để người khác có thể thấy được con đường đến với Chúa Giêsu Kitô. Lời hứa của Ngài thật lớn lao. Người nào theo ta chẳng đi nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Tôi làm chứng rằng Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô, là đường đi, lẽ thật, sự sống, ánh sáng và tình yêu thương của thế gian trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen. How grateful I am for the Savior's light, which continues to lead this church through Revelation. I invite all of us to follow the example of Jesus Christ and be compassionately aware of those around us. Look and pray for opportunities to let your light shine, that others may see the way to Jesus Christ. His promise is great.
He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have light of life. I testify that our Savior Jesus Christ is the way, the truth, the life, light, and love of the world. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen. Amen.